Kính thưa thầy, kính thưa quý vị có mặt hôm nay, tôi hồi trước khuyên thằng nhỏ học chữ pháp, đậu tú tài rồi đậu chữ nhân luật, làm ở tòa án lịch sử, sao làm luật sư và nghị viên. Sau cái lúc nghị viên rồi á, 75 thì gọi là đi cải tạo, mà thiệt là đi ở tù. Tôi chỉ tưởng là tôi không có làm cái chuyện gì mà ác hết. Không có giết người mà ở nhà cũng không có giết con gà cũng gì gì hết. Tôi cúng thì tôi mua ở người chợ họ làm rồi, cúng rồi. Thì cái chuyện nó không có gì khác. Mà ăn cướp á, thì không có ăn cướp ai cần, chỉ ăn tiền lương mà đâu. Cái sự ở tù một, ở tại cải tạo Long Thành, đó. Là một cái sự, phải làm một cái việc ăn sống. Mới có ở tù như vậy, chứ còn không xuống thì làm sao mà ở tù. Đó là một chuyện. Và bây giờ tôi thắc mắc không biết còn tiếp sao. Còn cả cái nợ tù nữa hay là không? Dạ xin cho biết.
Bây giờ tôi đang thấy bác đang ở tù. Cái hồn của bác đang ở tù trong cái xác đó đó. Cái hồn của bác đang ở tù trong cái xác đó. Chưa thoát ra được. Vẫn còn ở tù. Cải tạo là đưa bác đến, bác là người trí thức. Cái đó là cơ sở, chính vì vậy thôi, toàn dân đều có cơ hội trao đổi với nhau. Tôi thấy tôi cũng là người ở tù cải tạo, nhưng mà người trí thức giúp đỡ cho những người thiếu trí thức rất nhiều. Những người ngu muội cũng nhờ các bác trong trại cải tạo nói qua nói lại, anh em được gần nhau. Nếu mà bác làm ông tòa ai dám tới gần. Do đó cũng là một cái hạnh của các bác đã có công học, có tu từ tỳ kiếp. Bây giờ các bác mới học đổ này đổ nọ, rồi bác mới có cơ hội chung sống hòa bình như đau người đau khổ của xứ sở chúng ta. Cái đó là cũng một việc may mà thôi. Rồi thấy rằng cái tâm thức của chúng ta thấy rõ rồi. Rồi ngày nay nghe tới đạo, tối tôi muốn hỏi tôi còn ở tù nữa không? Tôi đang ở tù. Hồn tôi bị giam, tôi có thể xác định thoát không khỏi. Tôi muốn bỏ nó tôi đi cho rồi. Học chi mà khổ quá, lo chi mà bận quá. Nhưng mà hành trình học hỏi là trong lúc bác học tới đậu tú tài cũng phải đủ cân, đủ lượng, đủ bao nhiêu điểm nó mới cho đậu. Thì cái luật của thiên cơ cũng vậy. Sẽ tận dụng bác tới lúc nào mà hết tận dụng bác mới sao đi được. Bác hiểu không? Thì những cái gì mà bác có là trời giúp cho bác rồi. Cho nên tôi ở tù rồi tôi mới thấy là mình ở tù, mình mới được gần những người này. Những người hung hăng quá. Mà ngày hôm nay nó gần với mình là mình nói chuyện nó thương quá. Tôi không nghĩ những người đó biết thương tôi. Nó mở ra nó rồi đánh rồi đập nhưng mà nó thương. Vì mình hiểu rõ cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, giải thích cho nó thương. Nó ôm tôi nó hôn. Nhưng mà tôi cũng rơi lụy với nó vì nó chưa thoát được, nó chưa biết đường tu. Và tôi cũng không dám nói chuyện tu trong trại cải tạo nữa. Nếu tôi nói tu thì nó cho tù vĩnh viễn. Đầu lên là không được. Tôi nói chuyện chơi thôi. Nhưng mà cũng ảnh hưởng được rất nhiều người. Thấy không? Cho nên bác, một lời nói của bác nó có giá trị lắm. Người lời nói của người có ăn học, nói ra trật tự. Mà người không có ăn học, nó hưởng chứ. Nó hưởng mà bác đâu có thấy. Nói là ông này ông nói danh chương thi á. Ông kể chuyện đời xưa mà mình cũng thấm thía. Thấy không? Bác cũng có cái dịp đó. Cái dịp đóng góp cho chúng sanh. Nhưng bây giờ bác gặp, có dịp bác gặp tôi thì mình cũng đồng chí cải tạo ở tù với nhau thôi. Hiểu không? Rồi bây giờ tôi được thoát ra, tôi không để bác bị kẹt nữa. Tôi chỉ cái thoát này cho bác. Bác làm, tôi mất đi. Bác đi tất cả, không vũ trụ, nhiều chỗ còn cần bác nữa mà. Không phải chỗ đó không có nhiều đâu. Còn nhiều chỗ, cần chúng ta nhiều lắm. Chúng ta đã bị gọt rửa nhiều, được gọt rửa nhiều, tâm lẫn thân, hiểu rõ. Cái khổ nhất, bây giờ kêu bác nằm ở dưới sàn này bác ngủ. Bác thấy ngủ là hạnh nhất rồi. Phải không? Là nhờ bác đi cải tạo, bác ngủ dưới sàn này bác hạnh nhất. Nhưng mà hồi trước khi bác ngủ dưới sàn này bác hạ lệnh bỏ tù rồi. Hiểu không? Mình cũng gặt hái được một cái hay trong lúc mình được cải tạo. Mà đó là thiên ý chứ không phải người làm. Áp con người không phải làm được. Chúng ta sống bằng thiên ý. Ngày nay ông trời gửi chúng ta ra đây, chúng ta phải học hỏi nền tảng văn minh của tâm thức. Vì trong ra đây chúng ta nghĩ gì? Nghĩ tu mà. Tôi ra đây nhất định tôi phải tu. chán quá kiếp này tôi chán tu, cái tội gì mới bắt tôi bỏ tù tôi đi tu. Nhờ đó nó đẩy mình đi tu. Mà tu rồi bác sẽ toàn hảo không? Bác giải thoát được. Thấy không? Cái khổ kiếp không còn tái diễn trong pháp của bác nữa. Và sự thanh tịnh luôn luôn nung nấu trong tâm thức của bác. Thấy không? Cho nên duyên lành tái ngộ chúng ta phải nâng lên đi. Tay nắm tay để độ chúng sanh, độ nhân loại. Chứ ta phải thực hành mới độ được. Chứ không có cầu xin để độ. Không, thực hành để độ. Tôi với bác là người thực hành. Đã bị cải tạo, đã bị người ta chỉ từ đầu chí cuối, mình nghe hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình không có dặn được nữa. Vì mình phải lo cái tâm thức của mình. Mình lo sự tiến hóa của phần hồn. Mình lo cơ cho nhân loại siêu giác ở tương lai. Tất cả tôn giáo đều xác nhận sẽ có cuộc thang xét lớn lao giữa chúng sanh và tiên Phật. Thì chúng ta nắm cái cơ hội này, chúng ta đi đi nữa, cải tiến để thoát ra cái cảnh ngục tù của thể xác tâm linh. Cảm ơn bác.
Người tại gia, chúng tôi cũng như các quý vị đồng bào Việt Nam ở đây, một là sẽ tổ, hai là sẽ tù lại, mới đi chung, thì mới đi chính thức qua đây. Chứ thật ra thì qua cái nước này, hồi xưa từ nhỏ, ai có muốn qua nước Úc là chi? Có đi học thì cũng đi học bên Mỹ, bên Pháp, rồi đậu bác sĩ, kỹ sư rồi về làm ở nhà, ông nào có ở lại nước ngoài Pháp mà làm đâu. Qua đây là toàn những anh em đồng bào đây là đều thở, thở cái chỗ là một, thở cái tù nữa là hai. Cho nên, là quý thầy xin gửi cho để cách, để làm sao cho tâm hồn yên lặng, để sống qua ngày, cho đến ngày chết, qua một kiếp khác cho nên đỡ hơn. Chứ còn chứ, người mà thở mà ở bên Mỹ Úc đây, nó thật á, thì tôi thì học cái tay, đi gặp, thì ông le nhiều. Tự tay á, Úc, và các nó ghét và mở, và đèn và đỏ. Thật là như vậy. Cái đó là tôi nói thật như vậy. Chứ còn á, mình á, thì mình qua đây, mình biết họ ghét gì của mình, vẫn qua đây, vẫn nhờ. Đó là cái việc mà đi Úc, đi Mỹ, người đi đi Phật Lan, người đi Ý, người đi đủ chuyện hết, đi Tây Đức, đi Đông Đức, đi gọn chỉ ra đầu. Có đời ngô mà cái nước Việt Nam mà đi tất cả còn toàn thế giới như cái hồi 1975 đến bây giờ là có thì không có.
Thì bác mới thấy rõ là thiên cơ chứ. Bởi vì không có chính phủ nào có thể năng, có khả năng gửi chúng ta ra đây hết. Chỉ có ông trời chuyển một cái chúng ta ra đây. Mà chúng ta học cũng để làm gì? Chúng ta học nghiêm khắc để xây dựng. Bác sống đây là học hỏi, và chết mắt cũng học hỏi. Không có sợ khổ nữa. Sống đang như bây giờ cũng đang học hỏi. Và chết bác không học hỏi. Tại sao bác sống trong chỗ người Úc mà bác lại nói người Úc kỳ thị, dính mình kỳ thị. Không người Úc cũng có kỳ thị. Nếu kỳ thị không cho mình tới đây. Mình phải hiểu, mình ra đây mình nhịn nhục. Cái nhịn nhục của họ thiếu. Mình phải nhịn nhục mình nên ảnh hưởng họ được. Nhiều người Úc rất tốt. Đừng lên nói hết tất cả không tốt.
Dạ, tư tập cái tài nhân. Cái chính sách của họ, họ giúp người thật tình. Họ giúp người Việt Nam mới tốt. Có người muốn là phụ cấp đặc biệt những già rồi. Nhưng mà cái tâm lý của họ, khác của họ vẫn thích. Thành tôi nói thiệt. Với người Úc tôi cũng nói như vậy. Và khi trước tôi gặp cái thằng tổng lãnh sự Mỹ ở Úc, của Úc ở Đà Nẵng, nó gặp tôi nó nói chuyện một đêm. Sau cùng tôi hỏi thế nào, tại sao có anh ghét da vàng, da đỏ, da đen dữ thế? Nói tôi lại thế này. Khi ông lên công tung, ông nói chuyện với người ngoại, tin tưởng trong ác không có cái gì. Bởi vì mình á, nó thật á, mình chửi nhau, mình ghét nhau, ai mà ngu quá mà chửi đồ mọi, có phải không? Thì đó là nó cũng biết là cái người Việt Nam mình khinh mọi. Và cái đây tôi nói nó thật tình như vậy.
Nhưng mà bác phải thấy rằng người Úc, người ta có một số người tu, người bình thường đó, người cầm giáo, những người đó rất có tâm từ. Cho nên bác gặp một số nào thôi. Những người không tu, không biết phần hồn, không biết cái chuyện hòa ái tương thân giữa nhân loại và nhân loại, cái đó phải có chứ. chế độ nào lại không có người vô cung, phải không? Chúng ta không thể nắm đũa nó tất cả, bởi vì chúng ta đang sống trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Chúng ta phải làm sao gây dựng và thôi lên cái điểm từ bi thương yêu để mọi người tiếp tục cứu người. Chúng ta không có nghĩ chuyện bên ngoài, ngoài tay bỏ ngoài tay, nhưng bắt gặp có một người hai người thôi à, nhưng mà mọi nó có sống theo mọi. Ngày hôm nay bác thấy nhà giàu bây giờ đua đòi ăn đồ natural, ăn đồ thiên nhiên không à, và muốn cởi giày ra đi. Hồi trước mình chơi mọi chứ, bây giờ ta khám phá ra tại sao dân Phi Châu bộ tiêu quá là tốt, vì họ đi trên mặt đất mà chúng ta đi giày. Rồi đây họ sẽ cởi giày ra, trời nắng họ cởi giày, họ đi trên mặt đất, nó giúp cho bộ tiêu quá tốt. Cho nên phải hiểu đó, cái luật tuần hoàn cứ 60 năm thay đổi, 60 năm thay đổi luôn luôn. Bác đừng nghĩ một cái như vậy, nó khác. Bây giờ thời tiết cũng thay đổi, tâm tư của người có thay đổi. Bây giờ người Úc nghe thiền là họ đi thiền, họ ngoan ngoãn học thiền. Trong nhóm Vô Vi cũng có người Úc học thiền mà thiền rất tinh tấn còn hơn người Việt Nam. Hỏi cho những người đó mình chê chỗ nào? Họ có kỳ thị không? Không. Họ biết rồi, họ con của Thượng Đế, mà mỗi đứa con của Thượng Đế đang đau khổ, và họ tu để cho mọi đứa con có cơ hội được tu. Bác thấy không? Cho nên mình phải tu bổ sửa chữa những cái kiến thức ở trong khối óc hòa đồng của mình, thì mình mới cứu được mình và độ người. Cảm ơn bác rất nhiều.
Con tu mãi mà chẳng thấy điển rút lên đỉnh đầu, phải chăng con quá lao tâm trong công việc sinh sống và quá bận bịu về gia đình, nên các chấn động nặng trược này đã phá và cản trở?
Khi tu Vô Vi chúng ta phải ý thức tu làm cái gì đây? Tu là sửa, cải tiến cho phần hồn tiến hóa, chứ không phải tu để cầu xin sự giúp đỡ, và tu để gia tăng sức mạnh để ăn hiếp người khác, không có vụ đó. Chúng ta tu cho phần hồn được tiến hóa, cho nên phải hiểu rõ cái chuyện chúng ta đang làm. Đang làm cái gì đây? Vô ngồi thiền định đó là cho phần hồn, tất cả cho phần hồn, để cho kỳ tới khỏi bị luân hồi tại thế và không có lối thoát như hiện tại. Tại sao chúng ta tu? Vì cảnh đời nó làm chúng ta khổ quá, chúng ta mới tìm được thoát. Thì hiểu được cái khổ cũng là giá trị của đời, mà cố gắng tu mới thấy là đời đạo song tu. Xác chúng ta là đời, mặt mày chúng ta là đời, mà tâm chúng ta là đạo, mới kêu bằng đời đạo song tu. Tâm thân được ổn định mới có cơ hội giải thoát, mà tâm thân không ổn định, cho nên là niệm Phật chưa đủ và hành pháp cũng chưa đủ. Phải trì kỳ trí trong vòng 3 năm thực hành đứng đắn giờ giấc như vậy, sẽ nhận thấy rõ mình đã thoát lên một cõi khác và được giải một phần lớn của nghiệp tâm.
Thưa thầy, con thắc mắc tất cả các anh các chị đã tu Vô Vi trước, một thời gian tu đang ngon lành bỗng nhiên dở chứng, thì như vậy con không hiểu là lý do tại sao.
Người dở chứng là chứng minh họ không có thật tâm tu Vô Vi và không có thực hành để phát triển tâm tư của chính họ. Họ chính tự hại họ thôi, khối thần linh của họ không bao giờ ổn định. Khi mà con người trở tánh là khối thần linh đang điều khiển họ, rồi một ngày nào cái luật nhân quả sẽ cho họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ đã hại họ mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp: cơ sở Vô Vi đã có kiến Vô Vi mà tại sao con thấy vài ba nơi trên thế giới cơ sở Vô Vi bị mất cắp và trở ngại về phương diện an ninh, xin thầy giải thích.
Không phải bởi bề trên che chở, là để cho người tu thức tâm và nhìn đó sự trong lành mà tu tiến, không phải là bề trên che chở của cái thế gian, nhưng mà của cái thế gian mà của Vô Vi có mắt đi nữa, thì người mà có dục cướp của cô Vô Vi đó, người đó nó sẽ lãnh đủ cái nạn của Vô Vi, không có gì đáng lo. Hỏi cho Vô Vi mất đó rồi, còn lại cho Vô Vi đâu có mất đâu, cũng vẫn đầy đủ như thường.
Nhưng mà mình thiền lâu một thời gian rồi nó sẽ bớt. Khi mình thiền lâu là mình phải ôm cái thể xác, luyện được cái thể xác nó nhẹ rồi thì nó dùng cái phần nó tên này thiền. Có phần điển rồi thì cái thiền ngồi nó lại bớt. Mà cái ý chí nó hướng về đạo gì? Nó hướng về đạo là nó đã làm được nhiều hơn. Hồi mình ngồi 3 tiếng đồng hồ cái ý chí mình hướng về đạo không có. Nên tôi ngồi lâu hay hơn mình kia vậy hay không biết ý chí về đạo. Bây giờ mình có ý chí về đạo rồi. Thế nó mạnh hơn hồi kia rồi. Bây giờ 1 tiếng đồng hồ bằng 5 giờ đồng hồ chứ. Sau này 1 nháy mắt bằng người ta truyền cả hay. Nháy mắt của tôi bằng người ta truyền cả ngày cả đêm. Chứ học hỏi không gì. Chỉ để chi cho học hỏi. Để chi giác cái chương trình chi nói mà thôi. Mà bây giờ mình nháy mắt là mình chi giác rồi. Thấy rồi. Thì ta đâu có phải cần thiết gì đi với vấn đề thiền đâu. Không cần thiết gì đi. Nó thay đổi rồi. Đó là ngày hội.
Tự nhiên mắt mình phải dùng cái chữ đó.
Như hồi trước bạn đâu có đặt những câu hỏi như vậy. Bây giờ như thiết đặt. Một cặp nó có, cặp nó có, cặp nó có. Trong thiền giác. Mình nó mới tiếng, tiếng nó mới hỏi. Phải không?
Còn câu hỏi nó là hắn đầy một chút nữa.
Nó mệt. Cho nên sau này chỉ dễ ngồi thiền. Nam mô là sao? A Di Đà Pháp luôn. Đà Phật là thiền được. Nó có cái trật tự bên trên. Nhưng mà thấy xác mình tập cái thiết định hải phật. Rồi nó là gì? Cái đó là nói về cái thiết thật. Tu. Như chuyện. Mới làm vậy. Những người mới tu học vậy thì nó hư. Nhưng tu theo trình độ mà nó.
Thì con có dịch vậy là mọi dưới do biển dịch là.
Cái biển nó rút. Rút mạnh. Cho nên mình để mình ngồi, xả xuống ngồi thiền. Xả xuống ngồi thiền. Ngồi thiền. Mình xả xuống ngồi thiền. Dựng nó mơ như là thành mở. Trên trên. Vì phần khí nó mạnh hơn.
Như thầy thì sao mình không biết niệm Phật nhiều hơn, thành lập nhà thường phải niệm danh cha,
niệm danh cha niệm Phật cũng vậy, nhưng mà căn bản là phải niệm Phật. Tôi niệm Phật tôi mở cái chỉ thiền, còn niệm danh cha là bố quá đi lên Phật cơ. Sao? Mình niệm danh Phật cũng vậy, nhưng mà mình ý chí mình hướng về cha thì nó cũng một cũng hướng trong Phật, trong cha ra cái Phật ở đâu rồi đó. Nó có thân duyên. Nhưng Phật là để nó mở cho cái lực tâm của mình, cho nó hướng lại. Còn niệm danh cha nó niệm cho nó câu thôi. Những người cho nó ý hè. Bây giờ nó có cần thì giúp đỡ. Nó niệm danh cha cũng được. Mượn sức mạnh cho thượng đế, nhưng mà mượn được rồi sẽ đạt. Cái tu rất thích diện. Cả ngày thì ý chí mình được hòa tan. Cho nên cái băng bên này nghe được. Nghe nhiều lần nó hiểu cho khó cái mình. Còn một thiếu trụ, ta cần tham dự được. Thầy
nói thì nghe có điều gì chứ từ lực chứ, nhưng mà có một đêm khi còn khám phá được Nam Mô Di Đà Phật chứ, nhưng mà thấy đó là con biết không phải như là thầy, không phải là tự con, nhưng mà trong lúc con phát linh chứ linh tự nhiên trong bên trong lòng hé mở chứ, con thấy rõ ràng một chuyện nên quay tới đầu phía bên con chứ, và tự nhiên trong lúc mà cái chuyện đó lập cái chỉ mô, bởi vì con thấy cái trung tâm nó luôn chấn động với nhau, thì tự nhiên là con thấy được, nhưng mà tự nhiên con nghe cái lệnh biết vô mô, thì con nói thì nó lâu, mình biết rất là lo, con biết một cách thì đơn tại mô ác, thì con thức ra, thức ra cũng chứng minh được sâu, tấm thân như một diễn của Nam Mô Di Đà Phật, thì con tư ứng pháp mắt khổ đau, con thấy, tại sao phải có sự hỗ trợ của một người đó như vậy. Như vậy nó có tránh không?
Cái đó không có gì hết. Cái đó là sự hỗ trợ, đó là đương nhiên phải có Phật sự. Mình hướng về Phật, Phật tự làm gì. Và trong lúc đó mình còn mê mụi, mình phải thay đổi. Thế nên mình phải có không là mình từ trong mà đã giải thoát ra được. Đó là cái tinh thần từ. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng phải đi ra. Họ nói dễ nhưng mà mình phải đi với Phật tử thật. Thế nhưng mà bạn đạo người nào tu sai mình nói là nghe. Đó là Phật tử. Phật tử bởi vì mình học như Phật tử. Thế cái Phật tử đã cứu độ.
Con nãy con có trường hợp, con có dạy rằng là bây giờ bên trên thì đã đổi mắt hết rồi. Thì do đó tôi không đặt lễ cái vấn đề thức hồn. Nhưng mà có những cùng băng thì thầy vẫn nói về vấn đề thức hồn. Thì con nghe cái cùng băng lúc sau này theo bản đạo thì họ có một cái thành kiến nào đó trên vấn đề thức hồn. Nó cũng hiểu, chứ con nghe cũng không biết những bản đạo đó chưa hề thức hồn đâu. Nhưng mà riêng cá nhân con thấy rằng có một vài lần con chỉ xuất lên được thôi, con có cơ hội để thấy cái ý chí mình tới đâu. Ngày đi tới đó qua không được, mà con có cố gắng hết sức của vượt qua được cái tầng đó để cũng lên nơi tầng khác. Nhưng chỉ nói về còn trong khi đó lúc sau này thì con đi con thấy được, mà con không biết lúc nào, con chỉ biết rằng là con không trong bản thể. Vì khi con về thì con biết rằng con biết con tên gì, con biết con ở đâu. Mấy người sao con biết con là cái tên đó ở chỗ nào. Thì lúc đó nó rất là hoang khóa đứng trong lòng. Nhưng mà con đi mê muộn như những cái chuyện.
Cái gì phải đi cái vô hình, vô tướng. Đó nó một Phật. Thế chứ. Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật sau này nó đi tới vô hình, vô tướng. Không còn hình thức nữa. Cho nên thức hồn nó có một giai đoạn nào, rồi có một giai đoạn nào nó cố gắng được không được. Mà muốn có hình thì có hình, không có hình. Cho nên người ta không có thể thu được cái phẩm ý được. Mà nếu mình thấy về Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế vô cùng, ý chí của Phật thì không ai tìm được. Hai ta hợp lại cho mình. Có hai bánh xe đi nhé. Mạnh hơn. Thật ra tâm không hình nhưng mà có. Họ muốn hiểu sao. Và hồi trước mình có hình, người ta biết hình đó là thành công gì. Nhưng mà bây giờ người ta tính dữ nào thì người ta thấy gì chuyện là gì đó. Con có ra gì. Cho nên vô vi sao này đổ tất cả con nhé. Nên từ đó. Nhìn cái chỗ đó thì hãy ý từ đó trên trình độ cao lên trên. Nó hiểu ra. Thì có gì thế không? Còn cái trình độ thấp không thể hợp. Mình sẽ dắt từ từ. Có nhiều người nói, à, thức hồn, nó đi. Nó mất cái trình độ thôi. Được lên cái trên rồi. Nó đi cái thứ quá vô cùng rồi. Thì anh muốn xài hình nào nó hồn lắm. Mà hình đó với nó không hiểu. Nhưng mà hư không đợi đại định thì cần thiết.
Tôi là họ chỉ biết một mình ông Phật là không có biết ông trời. Họ biết họ thành công hơn là không quên cha họ để họ ra mới thành công. Thế nào họ không có ông trời.
Sao đa số mình đạo Phật đến này cũng không có chấp hoặc hoàn thế.
Mà chỉ biết tại gì vậy đó. Cho nên họ ta đi không đúng được. Chứ ông Thích Ca, ông tu thành đạo, ông trở về, ông khiêng cái quan tài của ông vua cha. Ông đâu có bỏ ông vua cha. Thấy không? Cái đó là chứng minh là ông nhìn nhận có cha chứ. Còn mình tu mình nói ra chỉ có ông Phật không là không có ông kia vậy chứ lấy ai mà để mình ra ngồi đây nói đạo.
Họ nói nếu có tình thì ghé á, chỉ là đọc Thiên Chúa
đó. Đó thì tại vì họ tranh chấp. Cho nên đây, bà ở bên Thụy Sĩ là cũng Phật giáo, bà nói tại bà chấp. Thì giờ bà mới ăn năn, bà tự động bà tới bà đánh rồi. Mới hôm nay, trời ơi, bà đã nói nhiều Phật lý hay lắm chứ. Bây giờ bà thấy rõ rồi.
Nó
tranh cãi cũng không biết hồn. Không, mấy cái đó gặp tôi thì tôi trách nhiệm rõ lắm. Cho mấy bà thân, em có gì không? Nói chuyện Chúa thì nghĩa là có. Mấy bà sơ như, cái nô nó cũng chứng minh như. Năm bà sơ, đem thánh kinh tới hỏi từ câu. Nghe thông dịch viên cũng sợ luôn, không biết thầy Tám trả lời nói không. À, nhưng rốt cuộc là mấy bả bây giờ không biết chừng nào ông Tám trở lại. Dịch chịu rồi đó. và hết khỏi nữa. Tôi nên bạn cứ đem kinh thánh. Tôi nói là bất cứ đề tài nào cho ông cũng kinh thánh. Rồi cho bà hỏi.
Cô
là Pháp thế
này,
có mấy bạn mà sâu Pháp thế này, em tính trên lại đạo, tôi còn đạo không? Cái đó mình kêu mình đã theo đạo, mình không có xuống. Đạo là do tự nhiên trong tâm Pháp thời này. Tự nhiên nó cảm ứng, rồi nó thuộc về cái luồng điển đó, nó mới học cái Pháp đạo. Chứ không có cái đạo nào gì ở trong cái nhà này. Chùa chiền rất quý. Cái chùa để chi? Để người ta tới đó tụ họp và truy tâm sự như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là con người trong sắc thân tứ đại và ăn khổ trong lúc Ngài sướng và bỏ cái sướng đi thành cái khổ, bỏ cái quyền thế trở về đi thành cô đơn quán thông tứ đại là sắc phạm. Nhân hậu mới giải thích cho chúng sanh hiểu chân lý này. Cho Đức Phật không có vô lễ đối với như người ta. Cho nên người ta chỉ có ông Phật mà không có ông Trần. Nên là không được sai rồi. Cho nên phần hồn chúng ta là chủ của cái thể xác này. Thì giam hãm trong con tim mà quản lý trình đạo, quản lý luôn con chị. Hỏi cho ông nào quản lý thì ông Thượng Đế này phải quản lý hai nơi. Nhưng mà ta dọn ta thấy Thượng Đế chỉ ở trung thiên thế giới. Nhưng mà quyền của Ngài coi hết từ trên xuống dưới. Mà đâu ai thắng. Thấy chưa? Nhưng mà giờ không có ông trời. Lấy gì chúng ta sống nên mà nói đạo. Nói bị nhiên rồi. Có chuyện gì cũng kêu trời ơi chứ đâu kêu Phật hơn. Thấy không? Cái gì cũng là trời ơi. Chuyện nào mà hú hồn hú dưới cục kinh thần á, sợ quá. Thì cái chuyện mà người phàm là tại vì họ còn trong mê loạn. Tôn giáo này chấp tôn giáo kia. Cái đó không phạm tội. Không nên nghĩ đến người đấy. Mà không nên rủ xe. Bởi vì cái tôn giáo nào, cái cuối cùng giải quyết của nó là điều này vô biên. Không không gian, không thời gian nó được giải thoát. Thì cái phương pháp nào cũng cuối cùng nó phải đi tới đó. Mà hành giả hành không đúng không? Tại vì mình chỉ rõ cho hành giả thấy rằng bây giờ xin đạo chúa chúng ta phải tìm cái lý lịch của sự thật. Tìm ra cái chân lý, tìm ra cái nguyên lai bổn tánh của sự thật. Tại sao Ngài hy sinh như vậy? Và Ngài lâu nói có Ngài mà có giá trị của Ngài không Ngài. Đó, mình mới tìm cái thức quân bình trăm ngày phát âm ra cho chúng sanh lưu niệm. Thì bây giờ chúng ta tu theo Ngài, chúng ta phải mượn cái phương pháp nào để lập lại sự quân bình của chúng. Nghe thấy giá trị của đạo. Còn bây giờ mình chưa gì, mình tắt, tắt như nói đạo là đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa trong đó nó nhiều người, có người hành mà người không hành. Thế mình chê cái này khen kia là mình mang tội à. Nhưng như cái Phật giáo mình thích truy tầm. Phật Kinh giáo mình thích truy tầm. Tại sao người ta theo? Tại sao? Mình thích truy tầm những nguồn gốc. Rồi mình mới dồn người ta cái ông này, ông đó, ông theo. Kinh tế giáo mà ông này thực hành không đúng. Không phải cái tội của ông Sư Kri. Để mình chê ông Sư Kri mình có tội. Thấy không? Rồi đằng kia nó ở Phật giáo, ông kia ông không hành không đúng. Chứ mình đi chen chắc chắn là mình có tội lắm. Thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông nó đọc quên lộn. Mà ở thế gian nó quên lộn hoài, tranh cãi hoài, như vậy. Cho nên sự sai của hành giả, mà trình độ của hành giả, nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Một cái bụng để cung kinh gần đàn kinh nó lại nó cũng không được. Thấy chưa? Còn cái thức nó mở, tự nhiên nó là cung kinh. Đi đâu nó cũng quan trọng. Đó, cái đó kêu siêu nhiên. Và nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó cái khôn lẫn sạch của nó cũng câu chung bởi siêu nhiên. Thành ra nó sống cách an lạc thân. Đó là chuyện quan trọng. Cái trong chùa có nói cái lý quan trọng. Nhưng mà hành sao cái quan trọng gì đó không gì. Nói lý thôi. Nó hoàn hành ngay cái tàn ngã. Hành ngày hành giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí. Mà lúc mình thích tâm nó tu rồi, nó thua. Thế không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật. Niệm thường niệm vô việc. Đó là lập trật tự. Niệm thép với họ nhưng mình không có gì. Niệm nhớ. Mở mắt một biết. Tôi đã ở trì lý là một vị Phật. Nhắm mắt chụp ngạc lạc. Trì lý là một vị Phật. Thì làm sao mình có cảnh lập? Bởi vì mình mở cái thức hòa đâu, đâu còn lập. Cho nên khuyên người ta niệm, thực niệm, vô biệt niệm. Cho nên Đức Thích Ca cầm cái một mới thấy đạo. Cái ngài muốn nói gì là không được. Con vua mà nói gì là nhưng mà lại không. Ngài cũng cấm cái mồm nó trúc. Đó, cái luồng điển Ngài muốn phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển Ngài càng ngày càng dồi dào qua mà cái càng không đủ trụ, càng không được cái chuyện. Được. Ngài là Phước, Ngài cứu độ. Ai tưởng thế ra, Ngài cũng có phần chuyện và để cứu trẻ. Thì rõ xuống. Cho nên cái giá trị vô cùng, mà đó nó cũng hành khẩu trong tâm lý của Phật. Phải cái đó là đậm thêm, mình phải trong cái mình thả giữ cái luật quân bình. Đi, đứng cũng là gì. Nói năng cũng phải quân bình. Không có khen một bên và chê một bên. Không được, phải luôn luôn hai cái phải quan tâm trên cái luật quân bình. Cho nên đi đến cũng phải cảm thông trời dư. Tôi đã đạt được lực quân bình, tôi mới bước tôi đi được mà tôi không thấy lực quân bình. Thế không? Tôi đi đứng được là tôi có lực quân bình. Tâm thế sợ. Còn tâm linh tôi chưa đạt. Thì tôi mới thấy rõ tôi tội hồn, chưa thức. Là lúc đó tìm chân lý. Mà tự tôi truy tầm chân lý mới tầm. Mà tôi la lô làm sao tôi tập. Tôi phải bình tâm truy tập chân lý, tâm trí tâm lặng của tôi. Tất cả càng không vũ trụ ở trong lục quân bình. Đang chứa không ngoài tôi đây. Thế rõ. À, cho nên khi tôi bước vào những giới để thực tập. Không ở nơi thể giới kích động. Thì làm sao tôi không xây dựng được tình thương và đạo đức. Ra, tôi ở trong cái niềm vui khổ ban vui. Chính tôi là người khổ. Và tôi đạt lại được quân bình là tôi đã cứu khổ cho tôi rồi. Và tôi an vui. Tiếp xúc thẳng luôn đi. Hòa hợp cả cả khôn vũ trụ. Yêu ban vui cho vạn linh thành chỉ hiện. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đụng chạm. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy người vô. Mà không đụng không bao giờ thấy người vô. Đây rõ chưa? Càng tu càng đụng. Càng tu càng. Mà lúc tu rồi, mà lúc nghe băng âm tám, thấy mình thích được Phật. Bỏ băng âm tám ra, sừng, chữ luôn tám nữa. Cha này vậy, nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Để mình tiến ra một bước. Cho mình chữ mà. Để mình tới xong đây một bước nữa tự tập. Có tích nữa. Rồi nghe lại nó hoài. Cùng cái băng đó nó hoài. Rồi, nghe nó lại rồi, cũng hòa nữa. Thế rõ như vậy là gì? Lúc nào cũng sống động. Nó là biến thể, không phải vật thể nữa. Và nó siêu diệu trong tâm thức của con người. Và ngày nay khoa học không có tiền lệ. Chỉ bó tay thôi, tiền siêu diệu tâm thức. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người thật phục. Chỉ có tu mà đồng được
cả càng không vũ trụ.
Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi tình thế tạo loạn. Tất cả mọi người biết tu học thì khi mà
phải thay đổi.
Rõ ràng khi mà lợi lộc vô cùng. Thấy người nào cũng giàu có trong con nghèo. Một không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Tham mới thấy nghèo. Còn tu là mình thừa. Nha, tôi làm pháp luôn, chỉ chạy đều, đã ăn ba buổi, tôi ăn hai phút. Mà đó còn một buổi tôi cũng chỉ vì con trời. Điểm ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi. Xây dựng tâm sáng suốt thường chung tội. Thế ông trời vinh hạnh quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá. Vậy thì làm sao chúng ta có cái buồn tuổi nữa? Vì sự tham, ô, dâm, dục, buồn tuổi nó gây đánh mất cảnh mặt. Và chúng ta hy sinh những lúc tánh hư tập sau đó. Thì sự chân tánh đương nhiên nó phải có. Tâm tâm đạo là sự quân bình của tâm thức của mình. Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đủ. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành. Nó kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bây giờ phải lập lại ngũ sắc. Vì từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan. Rồi nó biến được tứ hướng, đông nam tây bắc. Rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông nam tây bắc. Trời đất hợp lại, mười tứ. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng không. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi. Vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tự nhiên nó cũng chết từ trong nguyên lý đó mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào thức. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc tuổi đó xấu. Làm thầy lấy kiểm đẹp. Mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đặt cuốn kinh vô tự, mà đặt một cách rất dày công, đặt một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt ở người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó là chữ xịn. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự. Thật sáng suốt hơn. Mà bắt đầu dồn cái thằng đó thật khùng. Ngồi đông nhắm mắt. Nhưng mà nó nghĩ gì vậy? Nó đã dày không đặt kinh vô tình. Nó đặt từ chữ một. Nó đặt từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim. Và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó. Và nó tự pha mê pháp chất của nó. Không còn quán trách giận hờn bất cứ một người nào. Vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mặt trong cuộc hành lập mình. Hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó. Làm sao không bị bão bùng nguy hiểm. Mà những ta vun bồi được cái dũng khí để tránh được bão bùng nguy hiểm. Thì chúng ta mới thấy rằng. Nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chuyện dũng. mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu được rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thiên. Đó là kinh vô tự mà nó phải. Nhiều người nói ông Tám qua loa nói vậy. Nhưng mà sự thật rốt cuộc. Tới tuổi già rồi nghe ông Tám nói bãi trường thiên. Chính tôi đã đi. Tôi giữ cái cảnh làm mẹ, tôi giữ cái cảnh làm cha, tôi giữ cảnh vui, cảnh buồn. Đó, tất cả đều là âm nhân. Rốt cuộc tôi phải ra đi với cái thanh tịnh và sạch sẽ. Nếu không có cái đó, làm sao tôi từ chối nó, và tôi hy sinh nó, để tôi trở về với cái gì? Tôi trở về với sự thanh tịnh và sạch sẽ. Tôi nhờ đó, ngày nay tôi mới có cái món. Là tu bổ sửa chữa lại cho nó quân bình hơn. Đó là cái vốn của tôi. Chứ không phải tôi làm việc này lỗ vốn đâu. Lời hơn. Lời hơn của bạn. Lời hơn sự đua đòi của thế gian. Cho nên trong cái thanh tịnh này mới là thấy có kết quả. Cho nên lần rồi mình thấy mình ăn không hết. Đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Sự ngược lại mình mới biết thương thiên hạ nhiều hơn. Thấy họ đang trầm luân trong bể khổ. Thấy đã tự vầy xéo tâm can của họ. Nhưng mà họ cũng thiếu thực tế. Cho nên mình cũng ước mong gieo được cái nhân tốt cho họ thì mình gieo. Muốn gieo cái nhân tốt thì mình phải trình cái quả tốt của mình trong thiên hạ đây. Thấy sắc diện mình đàng hoàng, tâm thức mình tự hồ. Mình thật sự phá mê phát. Rồi họ mới hỏi, trong cách nào mà có quả tâm như thế này, thì mình mới chỉ cái nhân của họ có, tại họ trầm không đúng chỗ mà thôi. Có loại đất trầm được cây ăn trái, mà loại đất không trầm được cây ăn trái, mình chỉ cho họ. Thế không? Rồi từ họ làm nên họ thành một cái vườn hạnh. Họ lập hạnh thì họ sẽ có một cái vườn hạnh. Để ảnh hưởng chúng sinh. Thì cái tầm tiến hóa của tâm thức mình trao cho người này, trao người kia cũng như Đức Phật đã dạy. Không nói Đức Phật không thành công, khó thành công. Có nhiều người trầm lặng ý thức được hành động của Đức Phật và nguyện để tu học như Ngài, khó thành công. Và có một số không ý thức, chỉ núp bóng Ngài để đồ nghiệp mà thôi. Thì cái đó không thành công, nhưng mà sẽ thành công, vì có lợi dụng và bị trừng phạt, mới kịp ăn năn hối cải, nhưng mà phải nhiều khi mới có thành công. Cho nên các phương diện đều tiến hóa, kể cả sạn các cây cỏ đang tiến hóa thì không có tiến hóa, nhưng mà tiến hóa thì tuần tự luật định mà thôi, chậm, muốn mau thì phải. Tận tục. Đó, cho nên Đức Thích Ca nghe đúng phương tiện nghe vậy. Hy sinh các quyền chánh trị quan trọng làm con người quyền chánh trị mà hy sinh là một người ngốc như thế gian. Nhưng mà phải có một cái gì đổi, Ngài mới đổi chứ. Ngài cũng văn võ toàn tài, tại sao Ngài đổi để làm gì? Chúng ta tu, chúng ta phải truy tầm chân lý ở trên đó. Ngài đổi có một cách tốt hơn và đẹp hơn, mà sâu hơn Ngài không đẹp. Hy sinh quá lớn. Cha mẹ bỏ, vợ con bỏ, quốc dân bỏ, quyền năng bỏ, quá lớn. Để đổi lấy một cái gì? Chắc quan trọng hơn cái gì. Thế cho nên Ngài ở trong cảnh đời đời trong tâm thức của mọi người. Nếu mọi người hiểu Ngài, thấy mình yêu hẹn thật. Càng hiểu Ngài, mình thấy mình càng yêu hẹn. Càng trì trệ, càng lười biếng. Càng ngu muội thời gian. Chấp nhận điều đó đi. Để hy sinh tất cả. Tâm thức chúng ta. Công hiến. Cũng như Ngài ngồi giữa trời vẫn sống. Tất cả lại cái khả năng sẵn có của thế gian. Cho thực tế. Và thực hiện chữ yêu đôi của thực tế. Cho nên Đức Phật đâu có bỏ tưởng tiền. Ngài sống với si, sống với đấng tạo hóa, sống với muôn loài vạn vật, không sống trong cung nga mỹ nữ. Cho nên Ngài mới thành đạo. Chúng sanh hiểu lầm. Đề cao Ngài là duy nhất, Ngài đâu có đề cao. Ngài đã nói kết luận một câu, nhân nhân giai thành Phật. Ta là người trước. Các người là người đi sau. Tại mình không chịu đi làm sao mình có thành Phật.